Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 9 tháng 5 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản quyết tâm duy trì mối quan hệ tốt đẹp hơn sau cuộc gặp thượng đỉnh;
hàn bal chak do gal geureum-eul naedireoseoneun an dendaneun geureon inseok-eseoneun
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol kêu gọi các quan chức vạch ra các bước cụ thể để đẩy nhanh hợp tác kinh tế và an ninh với Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông hy vọng sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ cá nhân của mình với ông Yoon và làm việc cùng nhau để tạo ra một kỷ nguyên mới. Trung Quốc sẽ bảo vệ lợi ích của mình trước lệnh trừng phạt của EU. Vụ xả súng ở trung tâm thương mại Texas khiến Tổng thống Biden lại kêu gọi kiểm soát súng.
The action we take today is a step designed to make our nation the kind of nation we should be.
Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết.
Hàn bal chak do gal geureum-eul naedireoseoneun an dendaneun geureon inseok-eseoneun
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm thứ Hai kêu gọi các quan chức vạch ra các bước cụ thể để đẩy nhanh hợp tác kinh tế và an ninh với Nhật Bản sau hội nghị thượng đỉnh cuối tuần của ông với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ở Seoul. Trong cuộc họp hôm 7 tháng 5, ông Kishida bày tỏ sự thông cảm đối với những người Hàn Quốc bị buộc làm nô lệ trong thời kỳ Nhật Bản cai trị bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945, khi các nhà lãnh đạo cam kết vượt qua những bất bình lịch sử và tăng cường hợp tác trước mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên và những thách thức khác. Hội nghị thượng đỉnh lần này, cuộc gặp thứ hai giữa các nhà lãnh đạo trong vòng chưa đầy 2 tháng, đã gây ra phản ứng trái chiều ở Hàn Quốc. Các nhà phê bình, bao gồm cả những người theo chủ nghĩa tự do đối lập với ông Yoon, những người kiểm soát đa số trong quốc hội, cho biết những bình luận của ông Kishida không phải là một lời xin lỗi có ý nghĩa và cáo buộc ông Yoon đã để Nhật Bản thoát khỏi những hành động gây hấn trong quá khứ trong khi cố gắng hàn gắn quan hệ song phương. Những người khác coi hội nghị thượng đỉnh là dấu hiệu cho thấy hai đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ cuối cùng cũng đang tiến về phía trước sau nhiều năm bất đồng khi họ đẩy mạnh quan hệ đối tác ba bên với Washington. Ông Yoon, ông Kishida và Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp ba bên vào cuối tháng này bên lề các cuộc họp của nhóm G7 tại Hiroshima để thảo luận về Triều Tiên và những bất ổn địa chính trị do cuộc xâm lược Ukraine của Nga và chính sách đối ngoại quyết đoán của Trung Quốc tạo ra. Trong khi Hàn Quốc không phải là một quốc gia G7, ông Yoon được mời với tư cách là một trong 8 quốc gia tiếp cận cộng đồng. Trong cuộc họp với các bộ trưởng chính của mình hôm 8 tháng 5, ông Yoon hướng dẫn họ thiết lập các biện pháp tiếp theo để thực hiện hợp tác an ninh, kinh tế và công nghệ song phương và tạo điều kiện trao đổi văn hóa và thanh niên giữa các quốc gia. Những điều đã được thảo luận trong cuộc gặp của ông với ông Kishida, văn phòng của ông Yoon không cho biết chi tiết. Trao đổi với các phóng viên trước khi rời Seoul, ông Kishida cho biết ông hy vọng sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ cá nhân của mình với ông Yoon và làm việc cùng nhau để tạo ra một kỷ nguyên mới. Ông Kishida, người trước đó hôm 8 tháng 5 đã gặp riêng các nhóm các nhà lập pháp và các lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc, nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu giữa nhân dân với nhân dân của hai nước, điều mà ông nói sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau của chúng ta và mang lại chiều rộng và bề dày cho quan hệ của chúng ta. Chuyến thăm của ông Kishida tới Seoul là để đáp lại chuyến đi vào giữa tháng 3 tới Tokyo của ông Yoon. Đây là chuyến thăm trao đổi đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau 12 năm. Hôm 8 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc phản đối bất kỳ biện pháp nào sử dụng quan hệ Trung Quốc-Nga như là một cái cớ để phá hoại hợp tác thương mại. Đáp lại các lệnh trừng phạt được đề xuất của Liên minh châu Âu EU đối với công ty Trung Quốc với cáo buộc họ hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết nếu các lệnh trừng phạt này có hiệu lực, Trung Quốc sẽ có hành động kiên quyết để bảo vệ lợi ích của mình. sẽ là một lằn ranh đỏ tuyệt đối nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga, một quan chức cấp cao của Liên hiệp châu Âu ngày 3 tháng 3 cảnh báo, đồng thời cho biết thêm rằng EU sẽ đáp trả bằng các chế tài. Các bình luận này phản ánh đúng phát biểu của Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 2 tháng 3, cảnh cáo Bắc Kinh chớ nên cung cấp viện trợ như vậy cho Moscow khi Nga tiếp tục chiến tranh ở Ukraine. Chớ cung cấp bất kỳ vũ khí nào cho kẻ xâm lược Nga, ông Scholz nói trong một bài phát biểu tại Quốc hội Đức trước cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Washington vào ngày 3 tháng 3. Trung Quốc phủ nhận mọi ý định trang bị vũ khí cho Nga. The Voice of America, VOA. Nhà Trắng cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan vừa thảo luận về các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh ở Yemen khi ông gặp Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman hôm 7 tháng 5. Một tuyên bố của Nhà Trắng cho biết hai bên cũng đã thảo luận về sự hỗ trợ của Ả Rập Xê Út đối với các công dân Hoa Kỳ đã sơ tán khỏi Sudan sau khi giao tranh bùng nổ ở đó vào tháng trước. Truyền thông nhà nước Ả Rập Xê Út cho biết cuộc đàm phán diễn ra tại thành phố cảng Jeddah và cuộc thảo luận này liên quan đến mối quan hệ chiến lược. Nhà Trắng cho biết hai bên cũng tham gia các cuộc đàm phán rộng hơn với các cố vấn an ninh quốc gia từ Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để thúc đẩy tầm nhìn chung của họ về một khu vực Trung Đông an toàn và thịnh vượng hơn, kết nối với Ấn Độ và thế giới. Cuộc hội đàm này diễn ra trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út. Nguồn gốc của sự căng thẳng đó bao gồm vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi của tờ Washington Post năm 2018 tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul và việc cắt giảm sản lượng dầu của nhóm OPEC cộng do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Thái tử Ả Rập Xê Út đã phê chuẩn chiến dịch bắt giết ông Khashoggi, điều mà Ả Rập Xê Út bác bỏ. Cuộc chiến ở Yemen bắt đầu vào năm 2014 khi phiến quân Houthi chiếm thủ đô của nước này. Vào đầu năm 2015, Ả Rập Xê Út phát động một liên minh quân sự để hỗ trợ chính phủ Yemen. Một máy bay phản lực của quân đội Ấn Độ rơi khiến ít nhất 2 người trên mặt đất thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Máy bay chiến đấu MiG-21 của không quân Ấn Độ đã bị rơi hôm thứ Hai tại quận Hanumangarh của bang Rajasthan khi đang thực hiện một cuộc huấn luyện thường lệ. Máy bay đã cất cánh từ trạm không quân Surajgarh. Lực lượng không quân viết trên Twitter rằng phi công đã thoát ra ngoài an toàn, chỉ bị thương nhẹ. The Times of India cho biết có hơn 2.000 người đã tập trung tại hiện trường vụ tai nạn. Hỏa hoạn xảy ra sau một vụ nổ tại một mỏ vàng hẻo lánh ở miền nam Peru, khiến ít nhất 27 công nhân chết trong một ca làm việc qua đêm ngày 6 tháng 5. Chính quyền địa phương của Peru cho biết một sự cố chập điện có thể đã gây ra đám cháy tại mỏ La Esperanza 1 ở độ sâu khoảng 100 mét dưới bề mặt ở vùng Arequipa. Công ty Yanakehua điều hành mỏ cho biết 175 công nhân đã được sơ tán an toàn sau vụ cháy. Chính quyền Arequipa cho biết trong một tuyên bố rằng các nhà điều tra đang tìm hiểu các tình huống của vụ tai nạn. Trong quá trình điều tra, văn phòng công tố sẽ xác định nguyên nhân của sự kiện bi thảm và trách nhiệm của những người liên quan, tuyên bố cho biết. Tin tức về vụ hỏa hoạn được đưa ra vào ngày Chủ nhật 7 tháng 5 sau khi cảnh sát thu thập thông tin và xác định danh tính của các nạn nhân. Theo dữ liệu từ Bộ Năng lượng và Mỏ của Peru, vụ tai nạn mỏ vàng hôm thứ Bảy là vụ tai nạn chết người duy nhất ở nước này trong hơn 2 thập kỷ. Peru là nhà sản xuất vàng hàng đầu của Nam Mỹ và khai thác mỏ là một ngành công nghiệp quan trọng của đất nước. Vào năm 2022, 38 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn khai thác trên khắp đất nước, làm nổi bật những lo ngại về an toàn trong khai thác ở Mỹ Latin.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Chủ nhật kêu gọi Quốc hội thông qua các dự luật kiểm soát súng sau một vụ xả súng hàng loạt khác, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả tay súng tại một trung tâm thương mại ở Texas hôm 6 tháng 5.
The action we take today is a step designed to make our nation the kind of nation we should be.
Tổng thống Đảng Dân Chủ đã nhắc lại lời kêu gọi Quốc hội cấm vũ khí tấn công và băng đạn lớn, cũng như ban hành kiểm tra lý lịch phổ quát và chấm dứt quyền miễn trừ đối với các nhà sản xuất súng. Có rất ít khả năng Hạ viện và Thượng viện sẽ thông qua luật như vậy, mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ ủng hộ việc kiểm tra lý lịch. Ông Biden, người đã đưa ra lời kêu gọi tương tự trước đây, cho biết kẻ tấn công tại trung tâm thương mại Allen Premium Outlets ở thành phố Allen, ngoại ô phía bắc Dallas, trang bị vũ khí tấn công loại AR-15. Tay súng đã giết chết 8 người, bao gồm cả trẻ em, và làm bị thương ít nhất là 7 người, trước khi một sĩ quan cảnh sát bắn chết hắn, cảnh sát cho biết hôm 6 tháng 5. Các vụ xả súng hàng loạt đã trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ, với ít nhất là 199 vụ kể từ năm 2016 cho tới nay, nhiều nhất là vào thời điểm này trong năm, theo Gun Violence Archive. Nhóm phi lợi nhuận này định nghĩa một vụ xả súng hàng loạt là bất kỳ vụ nào có 4 người trở lên bị thương hoặc thiệt mạng, không bao gồm kẻ xả súng. Thảm kịch ở Allen xảy ra chỉ hơn một tuần sau một vụ xả súng chết người khác ở thị trấn Cleveland, bang Texas, đã khơi lại cuộc tranh luận sôi nổi về kiểm soát súng ở Mỹ. Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền được mang vũ khí, và vấn đề đó là vấn đề nóng bỏng đối với nhiều thành viên Cộng hòa, những người được hỗ trợ bởi hàng triệu đô la quyên góp từ các nhóm bảo vệ quyền mang vũ khí và nhà sản xuất súng. Trong một cuộc phỏng vấn sáng Chủ nhật trên đài Fox News, Thống đốc bang Texas Greg Abbott, một thành viên đảng Cộng hòa, gọi vụ nổ súng này là tàn khốc, nhưng nói rằng cách giải quyết hiệu quả bạo lực súng đạn nằm ở việc giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần. Ông nói, đã có sự gia tăng đáng kể về mức độ giận dữ và bạo lực đang diễn ra ở Mỹ. Ông cho biết thêm, chúng tôi đang làm việc để giải quyết sự tức giận và bạo lực đó bằng cách tìm ra nguyên nhân gốc rễ, đó là giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần đằng sau đó. Lãnh đạo đa số thượng viện Chuck Schumer và các thành viên đảng Dân Chủ khác nhấn mạnh sự cần thiết phải thông qua luật an toàn súng mạnh mẽ hơn để hạn chế bạo lực súng đạn. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.